thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm Canh Thìn, tức là 30 tháng 9 của năm 2000. Chúng ta học, bữa học này là bữa học thứ hai. Chắc có lẽ là cái tác phẩm này chúng ta sẽ học trong mùa thu và mùa đông của năm này. Và hôm tuần rồi thì chúng ta đã làm quen cái phần vào đầu, tức là tôi đã nói đến cái tính chất quan trọng của tỳ ni để cho các vị nắm, và nay ôn lại một chút để cho các vị nhớ. Sở dĩ mà các cái truyền thống tu tập của đạo Phật, nhất là thiền tông, đều đặt cái căn bản cái pháp hành cho những người mới vào cổng nhà thiền là phải học và thực tập cái tỳ ni, vì cái pháp hành này đó là nền tảng để cho định và tuệ có mặt. Tức là nếu chúng ta muốn thực tập thiền cho tốt thì cái yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải thiết lập được cái chánh niệm tỉnh giác của thân. Rồi nếu thân hành mà có chánh niệm tỉnh giác thì tâm chúng ta rất dễ điều phục. Và đây là cái nền tảng rất là căn bản để chúng ta đi vào thiền và đi vào điển giải thoát của Phật rất là căn bản và cũng rất là dễ dàng. Rồi chúng ta mượn cái tác phẩm này để truyền đạt cho nhau về cái pháp hành của chánh niệm tỉnh giác. Các vị nhớ như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta mượn những cái bài pháp kệ của tỳ ni để làm quen, để thực tập trong cái giai đoạn đầu mà chúng ta làm quen với cái pháp hành của thiền. Nhưng mà như trong cái lời dẫn tôi có nói, đây nó là cái phương tiện ban đầu, cũng là cái cứu cánh. Nghĩa là cái chánh niệm tỉnh giác đó là cái bước đầu của người mới thực tập thiền quán. Nó cũng là cái cứu cánh cuối cùng của người đã liễu đạt được đạo lý, tức là để thể hội được cái lý sắc không, hay nói một cách khác là người đã ngộ nhập được đạo, đã tiến đến một cái tầng sâu thẳm của thiền, thì chánh niệm tỉnh giác này vẫn còn là một pháp hành rất là quan trọng. Bao giờ chúng ta đạt đến quả vô thượng giác thì mới buông cái phương tiện này, buông cái pháp hành này. Cho nên trong cái lời dẫn thì các vị thấy là tôi có nói một câu là nó là cái phương tiện ban đầu, cũng là cái cứu cánh cuối cùng của người tu tập thiền quán. Nó rất là quan trọng như vậy. Và tôi nhắc những điểm quan trọng cho các vị lưu ý là cái tính chất quan trọng của tỳ ni là nó làm cho chúng ta nhiếp tâm vào chánh niệm rất là dễ. Đồng thời nó cũng làm cho chúng ta tăng trưởng cái lòng từ. Và dĩ nhiên nó là căn bản để đưa chúng ta đạt được cái định lực và có được cái trí tuệ giải thoát. Và cái điều mà thành đạt gần nhất của một người tu chúng ta đó là cái pháp hành tỳ ni này, nó giúp cho chúng ta có được một cái phong cách an lạc, vững chãi, thảnh thơi. Và oai nghi của một người tu mà thiếu đi những cái điều kiện này thì rõ ràng là nó rất là thiếu thốn. Trên cái con đường hoằng pháp, hoặc nói hẹp hơn là trong cái sinh hoạt tu hành để làm cho Phật tử tín đồ có được cái niềm tin đối với đạo, nếu một ông thầy mà chúng ta không có thực tập oai nghi này, tỳ ni này, thì dù nói hay mấy, dù có làm được những cái việc siêu kỳ lạ lùng, thì nhìn cái phong cách lăng xăng lít xích, đi đứng bục chạc, nói năng cẩu thả, thì chắc là cái niềm tin của Phật tử đối với đạo Phật, đối với quý thầy quý cô, nó cũng bị thương tổn rất là lớn. Cho nên ở cái mặt cạn nhất là chúng ta thực tập cái tỳ ni để có được một cái sự điềm đạm, một cái phong cách rất là vững chãi, thảnh thơi, giải thoát. Nó trong tầm tay hay không thì chưa biết, nhưng mà nhìn thấy một ông thầy, một bà cô mà có được cái đạo hạnh như thế này, đủ để cho người ta khởi cái tính tâm lớn đối với Tam Bảo rồi. Đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Và tôi cũng có giải thích cái lịch sử xuất hiện của tỳ ni hôm trước, không biết các vị còn nhớ không, nghĩa là cái thời điểm của nó xuất hiện vào thế kỷ thứ 17. Và cái người có cái công khởi phát đầu tiên đó là Ngài Tấn Kỳ. Ngài soạn tỳ ni nhật dụng lục, và Ngài lấy từ phẩm tịnh hành của Kinh Hoa Nghiêm ra những cái bài pháp kệ này. Và sau đó thì Ngài lại tra cứu trong mật tạng, Ngài lấy những cái câu chú để vào phía dưới. Cho nên nó có cả hai cái hình thành. Thứ nhất là chúng ta đọc một cái câu kệ ở trên, tiếp đến là cái câu chú ở phía dưới. Và từ cái nền tảng căn bản của cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Lục, Ngài đọc thể, Ngài soạn lại thành Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, tức là cái văn bản mà chúng ta học đây. Và tôi cũng có nói sơ lược về cái tiểu sử của Ngài đọc thể hôm kỳ rồi. Và cái văn bản này nó khá thông dụng trong cái chốn thiền môn. Trong các cái truyền thống của luật tạng, họ tu tập, họ hành trì, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng mà trong truyền thống của thiền tông thì cũng lấy nền tảng căn bản này cho các thiền sinh vào thiền viện, họ tu tập, họ học. Rồi cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì cái tỳ ni nhật dụng thiết yếu này cũng được trân trọng. Chúng ta có rất nhiều bản dịch của tỳ ni, xưa nhất là bản dịch của Ngài Huệ Lưu bằng mộc bản ngày xưa rất là lâu. Và gần đây thì chúng ta thấy có nhiều bản dịch của tỳ ni, kể cả cái bản dịch gần đây nhất, tức là tỳ ni nhật dụng thiết yếu và giảng giải của Ni Sư Phật Quánh Đài Loan, thì cũng được cô Tuệ Đăng dịch và thầy Nhật Chiếu dịch. Thì chúng ta lấy bản dịch của cô Tuệ Đăng ghi vào đây. Dĩ nhiên là tôi cũng có sửa vài từ khi thấy cần thiết. Và đó là chúng ta khảo sát vài cái nét về bước đầu của cái văn bản để các vị đi vào. Và cái bài kể đầu thì các vị còn nhớ là bài dậy sớm, tạo giác có nghĩa là dậy sớm. Theo cái lịch trình sinh hoạt của thiền môn trong một ngày thì khởi đầu là lúc 3 giờ sáng. Tuy nhiên tỳ ni nó cũng không phải nhất thiết là sắp xếp theo cái thứ một của sinh hoạt. Vì sao cái bài kệ dậy sớm thì các vị nghe cái bài gì? Bài Minh Chung, tức là thỉnh chuông. Và đúng ra thì theo thứ tự sinh hoạt của một người từ lúc thức dậy cho tới xuống giường, cho tới đánh răng, rửa mặt, rồi đi hô chuông, đi lại Phật, thì nó phải sắp xếp theo cái trình tự vậy mới hợp lý. Nhưng mà cái cổ bản thì lại không sắp xếp theo cái trình tự như thế. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy cái bài tạo giác, tức là dậy sớm, ngủ nghỉ mới thức, nên nguyện chúng sanh tất cả trí giác đói khắp mười phương. Cái này là cái bản dịch của cô Tuệ Đăng. Nhưng mà cái chữ mà tất cả trí giác này có khi chúng ta cũng dễ lầm lẫn nữa. Nếu mà phải diễn dịch nó bằng cái tản văn để dễ hiểu thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Tức là khi mới thức giấc thì con nguyện cho khắp hết chúng sanh thành tựu được cái quả vị Phật. Và khi đã thành tựu cái quả vị Phật xong rồi thì rải cái tâm từ đến khắp hết chúng sanh. Cái này nó liên hệ rất là chặt chẽ với cái sinh hoạt của Đức Phật ngày xưa, cho nên nó có ra cái bài kệ này. Và bốn câu kệ này nó cũng nói được cái tinh thần truyền thống từ Đức Thế Tôn trải dài cho đến chúng ta nữa. Nếu mà đại chúng đọc vào trong Đức Phật và Phật Pháp thì các vị thấy là Đức Thế Tôn mỗi một đêm Ngài nghỉ ngơi chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, tức là vào khoảng 3 giờ tới 4 giờ Ngài nằm nghiêng bên tay phải và nhiếp tâm vào định. Trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì không nói Đức Phật ngủ như chúng ta, nhưng mà đó cũng là cái giờ nghỉ ngơi duy nhất trong một ngày mà Đức Phật nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ thì Đức Phật ngồi dậy và Ngài bắt đầu nhập Đại Bi Định. Trong cái hệ Nguyên Thủy thì ghi là khi Ngài nhập Đại Bi Định thì Ngài rải tâm từ đến khắp hết chúng sanh. Đó là cái sinh hoạt của Đức Phật của chúng ta. Và nhìn về kệ này thì các vị thấy là mang hơi hướng của người đệ tử Phật rất là rõ. Vừa thức giấc, nhìn gần thì cái nội dung của bài kệ này trao cho chúng ta hai điều cần phải thực tập. Điều thứ nhất là phải thắp sáng chánh niệm liền tức khắc. Vì vừa thức giấc mà chúng ta mời gọi chánh niệm có mặt liền trong tâm tư của mình thì sẽ hứa hẹn được một ngày ta sống trong chánh niệm được. Điều thứ hai của các bài pháp kệ này trao cho chúng ta đó là vừa thức giấc thì chúng ta có được cái từ tâm rất lớn như Đức Phật, rải tâm từ nhuần thấm cõi đại địa. Đó là hai cái đặc tính quan trọng có mặt trong cái bài kệ đầu tiên vừa thức giấc này. Rồi chúng ta cũng có một cái bài kệ thi kệ tương đương của Hòa Thượng Phương Vân, đó là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nếu mà nhìn chung á, thì cái bài kệ thứ hai, bài thi kệ thứ hai có cái thâm nghĩa không bằng cái bài cổ kệ của chúng ta sử dụng trong thiền lâm, trong nhà thiền. Cái bài thứ hai này nó mang cái tính chất của một bài thi kệ là chúng ta thức dậy trong cái niềm vui và hứa hẹn một ngày chánh niệm và sống trong cái hạnh phúc an lạc và tu tập cái từ bi hạnh. Nó mang cái tính gì? Thưa, nó mang cái tính chất của cái sự tự lợi hơi nhiều hơn cái bài cổ thi của người xưa. Cái bài dậy sớm được trích từ Phẩm Tịnh Hạnh của Hoa Nghiêm thì đã chúng nhìn thấy là nó thể hiện được cái từ tâm nghĩ đến chúng sinh, nghĩ đến con người chứ không phải nghĩ đến mình. Nếu mà chúng ta đọc thoáng qua thì các vị thấy cái bài thi kệ này lời rất đẹp, rất nhã. Nhưng mà nhìn sâu thì thấy rõ ràng đây là cái pháp hành của người đang tu. Và nó mang cái tính năng vì mình hơn vì người. Xin nguyện cho con sống được trọn vẹn và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ sử dụng hai cái bài kệ này để mà mời gọi chánh niệm có mặt lúc vừa thức giấc. Làm được như thế thì hứa hẹn được một ngày sống trọn vẹn trong chánh niệm và niềm vui. Đó là hai cái bài kệ đầu mà chúng ta đã học trong tuần trước. Tôi nhắc lại để cho các vị dễ nhớ. Và tôi hy vọng rằng đại chúng hôm nay chắc học thuộc hai bài này rồi. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ hai trong Thị Ni, đó là bài Minh Chung. Có lẽ tuần sau thì tôi sẽ chép cái bản chữ Hán những bài học ở trên bản này, để các vị đến sớm, các vị ngồi, các vị chép. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Các vị chắc có kịp không? Tôi đọc lại. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Thuộc lòng là chúng ta sẽ đọc từng chữ rất là trân trọng. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đó là nguyên âm chữ Hán. Và nếu dịch nghĩa thì thế này, theo cái bản dịch của cô Tuệ Đăng: đánh chuông minh chung, tức là đánh chuông. Thực ra dịch cái chữ đánh chuông này nó cũng không có chính xác lắm. Minh có nghĩa là kêu, chẳng hạn như điểu minh tức là chim kêu, nhưng mà chúng ta đành phải dịch như thế thôi. Đánh chuông. Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới. Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết vi u ám thải đều nghe. Thiết vi u ám thải đều nghe. Văn, nghe quý vị thấy đó, trần thanh tịnh chứng viên thông. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Rồi câu cuối là hết thảy chúng sanh thành chánh giác. Và chúng ta có một cái bài thi kệ tương đương trong bước chân an lạc: ba nghiệp lắng thanh tịnh. Các vị ghi luôn một bài nữa đi, tựa là thỉnh vuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gọi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Chúng ta học cái bài kệ này cũng không có tốn nhiều thời giờ lắm đâu. Tôi đọc lại. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gọi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ta trở lại cái bài thứ nhất, tôi giải nghĩa sơ để chúng ta từ từ đi vào cái chiều sâu của bài này. Đầu tiên là chữ minh chung. Minh là kêu chuông, đúng ra thì người xưa dịch là kêu chuông á, là đánh chuông, nay dịch đánh chuông. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, tức là nguyện cái tiếng chuông này nó thấu tận cõi pháp giới mông lung. Và chữ pháp giới này, thưa đại chúng, là nó có cái nghĩa rất là rộng. Không gian vô biên. Nơi nào có không gian thì gọi nơi ấy là pháp giới. Nghĩa là bên ngoài dùng từ để chỉ cái không gian vô cùng, cái thời gian vô tận thì gọi nó là pháp giới. Còn bên trong mà chỉ cho cái tâm thể của mình nó cũng vô cùng vô tận, gọi là pháp thân. Và những cái từ các vị thường gặp như pháp giới, pháp thân, pháp tánh là rất là nhiều trong cái văn học của Phật giáo, là chúng ta có thể hiểu một cách khái quát. Pháp giới là cái không gian mênh mông vô cùng vô tận, và cũng có thể hiểu là nghìn vạn dãy thiên hà đều nằm trong pháp giới cả. Cho nên cái tiếng pháp giới nó có hàm nghĩa rất rộng vậy. Nó xuyên qua những cái từng vật chất sâu thẳm mà chưa có một con người nào đi xuyên qua được, thì cái tiếng chuông này nó cũng có công năng xuyên qua được. Chẳng hạn như hành tinh mình, nó là một vật chất lưu ngại, không có thể nhìn xuyên qua được, nhưng mà con nguyện rằng cái tiếng chuông thỉnh lên đây nó xuyên qua được cái từng vật chất thô như đại địa này, thấu vào tới lòng đất. Nếu có những sinh vật nào ngủ ngầm trong đó cũng thức dậy nghe tiếng chuông nữa. Đó là cái nguyện rất lớn. Để tiếp sau cái câu thứ hai giải minh thêm: thiết vi u ám tất giai văn, nghĩa là thiết vi là trong cái thành bằng sắt. Thường thường chúng ta mà tụng Địa Tạng thì các vị thấy là địa ngục được giải thích là nơi đó cái thành bằng sắt rất dày, không có cửa. Những tội nhân mà gây nghiệp nặng thì bay vào bằng cái con đường, tự động thôi, không cần mở cửa gì cả. Xuyên qua tường vách, tội nhân bị hút vào trong đó. Lại ý thiết vi, cái nơi này nó rất là tối tăm, rất là cứng chắc, không có một cái năng lực vật chất nào có thể dùi phủng vào hết. Con nguyện rằng cái tiếng chuông này nó cũng xuyên thủng vào những cái vùng tối tăm cứng chắc như vậy, mọi chúng sinh ở đó đều nghe được. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nghĩa là cái âm thanh gọi là trần, cái khả năng nghe và biết được âm thanh đó gọi là văn. Hay nói một cách khác, đó là người nghe và cái tiếng được nghe, cả hai đều thanh tịnh. Và được thanh tịnh như vậy thì tức thời chứng nhập vào nhĩ căn viên thông, đó là cái pháp tu của Quán Thế Âm. Chứng cái nhĩ căn viên thông này thì nghiễm nhiên là Bồ Tát và bước lên quả vị Phật không mấy chốc. Giải thích dài dòng vậy để cho các vị dễ hiểu. Nghĩa là người nghe và cái tiếng được nghe, cả hai đều thanh tịnh, đều hòa quyện vào nhau, không còn có đối tượng ngã và pháp. Nghĩa là tan biến vào không gian thanh tịnh bên mông để chứng được cái nhĩ căn viên thông. Và nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, là tất cả mọi loài có sinh mạng, có sự sống đều thể nhập được cái tâm thanh tịnh, cái bản thể của chư Phật hết, gọi là thành chánh giác. Cái điều đầu tiên mà chúng ta giải thích ở đây thì đại chúng lưu ý là cái tác dụng của cái tiếng trống, của tiếng đồng rất là quan trọng. Cái âm thanh của tiếng đồng ở cái cấp độ cạn nhất mà chúng ta giải thích thì các vị thấy là cái âm thanh này nó cũng có một cái năng lực rất là kỳ diệu. Nó tác động đến tâm hồn của chúng ta, thấy rất là rõ. Đơn giản như ở đây thỉnh thoảng đại chúng để ý là người ta hay bồng những đứa bé đến để cho tôi thỉnh chuông, cứ đưa đầu nó vô cái đại hồng chung cho mình đánh, và nó khóc thét lên. Mình thì không biết có tác dụng gì hay hay không, nhưng mà người ta bồng con về thì người ta thưa thầy là thầy thỉnh chuông thiệt là hay. Đứa nhỏ nó khóc đêm liên tục 3 tháng mà thầy thỉnh chuông một thời cái tự nhiên nó hết khóc. Thực ra thì các vị phải hiểu rằng mấy ông thầy tu như tôi thì không có cái đạo lực gì mà làm nên nổi cho cái tiếng chuông nó làm cho con người ta hết cái bệnh dạ đề. Khóc đêm là bệnh dạ đề. Nhưng mà cái lĩnh vực vật chất mà nhìn thì các vị thấy rõ là cái tiếng đồng nó có cái công năng kỳ diệu. Có một lần tôi đọc một cái bài báo nào đó, họ nói là cái khả năng siêu âm của tiếng chuông nó có công năng, nó trị liệu được những cái loại siêu vi trùng. Tức là cái âm ba nó rung động một cái cường độ thế nào đó, mà nó làm cho những cái loại siêu vi trùng không thể tồn tại được. Đó là lĩnh vực khoa học mà nói. Và điều này tuy không được người ta chứng minh một cách rõ ràng, nhưng mà người xưa đã biết ứng dụng cái tiếng đồng để trị liệu những cái cơn bệnh, những cái bệnh dịch rất là lớn gây cho làng xóm, cho cả một thôn trang. Người xưa khi mà những cái bệnh dịch tả nó hoành hành lớn quá, người ta không biết làm sao, người ta thỉnh về rất nhiều cái quả chuông đồng từ đầu làng tới cuối xóm, và tối ngày sáng đêm họ cứ thỉnh chuông bon bon từng hồi vang vọng, rồi đuổi được cái cơn bệnh nó đi qua. Và nếu các vị lưu ý thì các vị thấy là ngày xưa những cái đồn điền của Pháp, những cái đồn canh của Pháp, nó cũng sử dụng cái tiếng đồng như cái văn hóa Đông Phương của chúng ta. Mà tiếng đồng của nó làm bằng cái gì quý vị nhớ không? Thưa, những cái kèn đồng to lắm. Và hồi năm tôi còn học ở trường, ở Phật học đường, một vài huynh đệ ở cái vùng Thủ Đức, cái vùng nào nhiều ma đó. Tôi kể chuyện này cũng vui cho các vị nghe. Có một con ma dễ sợ mà không ai trị được hết. Rồi tới chuyện đồn của Pháp về đóng rồi đó. Và mấy anh Pháp thì cái văn minh Âu Châu nó cũng sợ ma chứ không phải không. Nó có những cái chuyện ma mà chúng ta đọc cũng rùng mình. Nó cũng bị ma nó nhát. Thế là nó đem cái kèn đồng to lắm về, cứ đúng 12 giờ đêm nó thổi, đúng 12 giờ trưa nó thổi, hừng sáng nó thổi, chiều nó thổi. Đó là những cái giờ mà âm dương nó giao hòa. Cái tiếng đồng nó có năng lực, nó chấn động cái không gian, cái cõi vô hình lớn lắm. Và thông thường người ta tu theo các cái trường phái tu tập khác thì họ cũng tu theo cái thời Tý Ngọ, Mão Dậu, các vị cũng nghe chứ. Tôi dài dòng thêm chút nữa là cái lĩnh vực y học người ta cũng lợi dụng cái giờ ấy, cái giờ giao thoa của âm dương, của tối và sáng, của nhá nhem và của sửa soạn sáng hửng lên. Cái giờ đó nó cũng rất là quan trọng, và người ta trị liệu bằng châm cứu nữa. Cái môn đó gọi là thời châm. Và người Pháp họ lợi dụng những giờ đó họ thổi kèn. Cái tiếng kèn đồng nó vang xa lắm, nó rền cả một vùng không gian in ỏi, chói tai đi. Cái con quỷ dữ tợn nó mới lên đồng. Nó nói có cái con gì, nó kêu to quá, chịu không nổi, điếc tai điếc óc, rồi ta phải đi khỏi vùng này thôi. Dĩ nhiên cái chuyện đó thì không biết có thực hay không, tôi kể ra đây để chứng minh một điều là về cái lĩnh vực vật chất. Cái âm thanh của tiếng đồng nó có một cái năng lực rất là kỳ diệu. Các cái dân tộc ngày xưa của Đông Nam Á chúng ta, các vị để ý là khi cái nền văn minh vừa có mặt thì họ đã làm cái gì trước à? Thưa là chống đồng, phải không? Việt Nam cũng có, Miến Điện cũng có, và kể cả những cái vùng đảo như Indo, Mã Lai cũng đào được cái trống đồng. Và người ta đánh dấu cái văn minh của con người ở những cái thời điểm quan trọng, những cái mốc quan trọng, đó là văn minh trống đồng. Ở Việt Nam thì đào được rất nhiều trống đồng. Tôi dẫn dụng vài điều như thế để các vị thấy điều thứ nhất là nhìn ở cái cấp độ cạn. Thì các vị thấy rõ một điều là âm thanh của tiếng đồng nó có cái năng lực kỳ diệu mà chúng ta không lường được. Và rõ ràng là mắt và tai của chúng ta nó nhìn và nghe một cách rất là hạn chế, cho nên có những âm thanh rất lớn mà nó không nghe. Chẳng hạn có những vì sao nó bị sụp từ ở rất xa, một vài nghìn năm ánh sáng. Cái tiếng vang ấy nó lớn gấp nhiều lần của cái bom hạt nhân nổ. Nó đến với hành tinh mình mà con người mình có nghe đâu. Tại vì trong một cái chừng mực nào đó nó nghe mà thôi, lớn hơn quá nó không nghe, nhỏ hơn như tiếng loài dơi nó kêu nhau, để nó phát ra cái tần sóng siêu âm mà nó biết, nó bay không đụng nhau, thì chúng ta đâu có nghe, chỉ loài đó nghe mà thôi. Và cái ứng dụng của loài người thông minh thì bắt chước cái loài dơi, phát cái sóng siêu âm. Và từ cái ứng dụng ấy họ đã làm ra những cái máy radar để bắt được cái sóng của những cái chiếc phi cơ bay rất xa, vân vân. Nói như thế để các vị thấy cái hạn chế của mắt và tai mình. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng những cái việc làm trong chùa là những cái việc làm mê tín và kỳ quặc. Có khi không phải mê tín, tại vì con người chưa lý giải được mà thôi. Những vấn đề mà những đứa bé mà nó mang cái bệnh dạ đề mà đem tới chùa thỉnh chuông cái nó hết. Nghe một tiếng chuông tự nhiên lòng mình nghe bình lặng, thấy sao kỳ nhưng mà không có gì kỳ lạ cả. Cái âm thanh của tiếng đồng nó đánh động vào lòng mình. Và khi mà tâm mình nó ở trong một cái trạng thái nào đó thì nó bắt gặp được cái sóng âm thanh, nó làm cho lòng mình lắng động lại. Đó là lẽ thường thôi. Cho nên nhìn ở mặt vật chất mà nói chuyện thì âm thanh và tác dụng của tiếng đồng nó cũng có cái năng lực rất là kỳ diệu. Và nếu mà chúng ta giải thích sâu hơn chút nữa thì các vị thấy là, hay là nhìn một cái mặt khác nữa, tức là nhìn bằng con mắt của người tu, thì ta thấy là cái âm thanh của tiếng đồng như tiếng chuông gia trì, tiếng khánh, tiếng linh, tiếng bản, tiếng mõ, vân vân, được gọi chung là pháp lệnh. Pháp lệnh. Và nó giống như cái pháp lệnh của các tôn giáo khác, tức là nhìn ở cái mặt hình thức thì rõ ràng nó là pháp lệnh. Các vị có biết là đạo Islam, tức là đạo Hồi, vào đúng giờ ấy nghe cái tiếng chuông của thánh đường vang vọng thì dù làm bất cứ nơi nào, dù đang cuốc rẫy, đang trồng tỉa, đang làm công nhân, đang đi trên đường gì, họ đều nằm phục xuống, cúi đầu, họp đầu sát đất. Đang làm bất cứ điều gì, cái tiếng pháp lệnh của họ nó nghiêm nhặt như vậy. Và pháp lệnh của nhà Phật thì đệ tử Phật nghe cái pháp lệnh, tức là nghe cái tiếng chuông, thì cái công việc đầu tiên là ta dừng lại, nhiếp tâm, chánh niệm trước. Và sau nữa thì cái niệm thứ hai là biết rằng cái pháp lệnh ấy là pháp lệnh lên chùa tụng kinh, ngồi vào quá đường, hoặc nghe pháp, vân vân, hoặc đó là những tiếng chuông vào buổi tối, thì bắt buộc là ta phải lắng lòng, tĩnh tâm, ngồi nghe tiếng chuông thôi. Cho nên, nhìn ở mặt nghi lễ của đạo, thì đó là pháp lệnh. Đi vào cái bài này, nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết vi u ám thải đều nghe. Mới đọc, chúng ta tưởng chừng như đây là một cái câu pháp kệ, nó mang cái tính biểu tượng, cái mơ ước, cái làm gì mà cái tiếng chuông có thể vang vọng đến khắp pháp giới, cái cõi tối tâm nghe được. Cái này thì có khi nó là một cái ước lệ do con người đặt ra để nói mà thôi. Thưa, có khi không phải như vậy. Các vị ném một viên sỏi xuống hồ nước, cái gợn, cái âm ma của nó đi hoài, dù cho nó mịn hơn nhưng mà bắt buộc nó phải đi tới bờ, nó mới dừng lại. Thưa, nó dừng lại chưa? Chúng ta thử làm một thử nghiệm, ở trong một cái hồ nhỏ, các vị thấy một viên sỏi rớt vào, nó đi đụng bờ, cái từ bờ nó lại dội lại. Đó là hình ảnh. Âm thanh nó cũng có chung một cái quy luật ba động vậy. Nó cũng đi, rồi nó trở lại. Nếu nó đụng một cái gì thì cái sức phản của nó, sức trở lại của nó, ta nghe đồng vọng, rất dễ, rất nhanh. Mà nếu nó không đụng cái gì thì nó bắt buộc nó phải lan hoài trong không gian vô tận. Nó càng ngày càng mịn dần, lan đến vô cùng. Một lời nói, một việc làm, một tiếng nổ lớn, đều giống như nhau mà thôi. Có điều chúng ta chưa có dụng cụ thật là chính xác để đo được cái âm vang của nó. Ta đang sống trong cái biển âm thanh mà.
quanh ta là cả một biển năng lượng. Cái biển âm thanh đấy nó đến với ta mà ta không bắt được. Nếu có một cái máy như cái máy điện thoại di động thì bắt được âm thanh của không gian nó đến với mình, có phải không? Cũng là một thứ âm thanh thôi, nó được khuếch tán ra không gian bằng cái con đường, bằng cái con đường nhân tạo. Còn âm thanh của chúng ta mà đi ra không gian, nó không phải bằng cái con đường của khoa học, của nhân tạo. Nếu mà ta gửi âm thanh này bằng cái tâm lực, bằng cái ý nguyện thật là thanh tịnh, thật là sâu lắng, thì cái âm thanh này nó có năng lực như vậy. Sâu hơn, mịn hơn âm thanh và hình ảnh này, các vị nhớ là tâm tưởng ta, ta còn gửi nó đi được mà. Gửi được không? Thưa được chứ. Thác sóng ý nghĩ về quê, nhớ mẹ, muốn mẹ lên thăm mình, nhớ một cách rất là chân tình và tha thiết, thì có khi bà sốn sang trong lòng rồi bà bò lên mà thăm thôi. Dĩ nhiên là tôi chưa có phát sóng để cho bà già tôi lên thăm. Nói như vậy để chứng minh cho các vị thấy là đầu của cái câu kệ này không phải là lời nói suông, không phải là lời nguyện thường, mà nếu thật lòng ta nhiếp lòng theo tiếng chuông mà chánh niệm có mặt, thì các vị thấy là chúng ta có thể làm được điều này, làm cho tiếng chuông mình vang vọng khắp pháp giới, và làm cho cái âm vang của tiếng chuông này nó xuyên thủng qua những cái tường vách tối tăm u ám cứng chắc của những cái chúng sinh bị đầy đỏ trong cái vùng u minh đều nghe được. Cái nghĩa sâu hơn một chút, dĩ nhiên có cái sự và lý. Sự thì như vậy, nghĩa là âm thanh của tiếng chuông có thể xuyên qua được các cái tầng vật chất cứng chắc đến với tai của những chúng sinh. Nhưng mà cái nghĩa sâu hơn, tức là nghĩa bóng của nó, thì có những tâm hồn nó bị chai sạn, nó bị đóng cứng, nó bị cô đặc lại nhiều lý do lắm. Chẳng hạn như vì đau buồn, vì kiêu ngạo, vì khổ đau, và họ không có cái năng lực để nghe cái tiếng chuông để mà thức tỉnh, thì bất chợt có khi họ nghe được tiếng chuông, họ chợt tỉnh lại, họ lắng lòng, và cái lương tâm của họ, cái tình người của họ có khi thức dậy. Đây là điều mà chúng ta thấy rất là dễ có mặt trong thế giới, cái thế giới phàm thường của chúng ta. Có những con người cực kỳ ác độc, họ không biết đến cái thương yêu, cái tình nghĩa đối với nhau là gì, nhưng mà có khi họ nghe một cái bài hát đánh động rất sâu vào lòng họ, họ tự nhiên thức tỉnh. Có những con người họ không có biết hiếu thảo với bố mẹ là gì, thì chợt nhiên trong một bữa nào đó lòng của họ nó trống vắng, hoặc nó có cái cơ hội nó hé ra, chợt nghe một cái bài hát về lòng mẹ chẳng hạn, tự nhiên họ thấy nhớ mẹ, tự nhiên họ có hiếu. Điều này rất dễ có mặt trong cuộc đời. Tôi dẫn dụng mấy điều như thế để các vị có thể suy tư thêm mà biết rằng cái tiếng chuông nó có năng lực, nó đánh động vào lòng người khi người ta có một cái khoảng vắng của tâm hồn, thì nó có thể đánh động được. Và những cái tâm hồn có khi nó chưa biết đến đạo lý tỉnh thức là gì, trong một cái bất chợt tình cờ nào đó có khi lắng nghe tiếng chuông mà nó quay về với đạo cũng có nữa. Và những người mà có cái duyên lớn với đạo, đã từng tiếp xúc với sự tu tập, đã từng nghe chuông chùa, rồi sinh ra trong cuộc đời mà lần đầu tiên được nghe lại tiếng chuông là tâm thức họ chấn động liền. Tôi có nghe Hòa Thượng kể lại, cái năm mà Ngài mới có 7-8 tuổi thôi à, lần đó Ngài theo người bác dường như lên Tây Ninh. Đầu tiên nghe cái tiếng chuông, ông làm 4 câu thơ hay lắm, tôi không nhớ. cái gì có câu gì mà buồn gì đó, lâu rồi ngài đọc hồi những năm còn ở Vũng Tàu, rồi ngài kể một lần ngài đi qua cái cánh đồng ở Trà Ôn mà nghe tiếng chuông của chùa Đồng Đế, ngài ngồi xuống à, không đi được, ngồi bên bờ mẫu của ruộng thôi, ngồi nghe tiếng chuông mà tự nhiên lòng nó bồn chồn, nó khắc khoải, nó thao thức, nó như nhớ nhung một cái gì xa xôi lắm, là buồn nẫu ruột tự nhiên à. Cho nên nếu mà chúng ta có cái duyên đã từng giao với Tam Bảo thì rõ ràng là cái tiếng chuông nó có công năng, nó đánh thức dậy cái niệm tu tập. Ở đây thì bảo rằng nghe được tiếng chuông thì hai câu sau này là có thể chứng được viên thông nữa. Và nhìn câu này các vị thấy là ngoài cái năng lực ta khi đứng thỉnh chuông, ta cầu cho cái tiếng chuông nó có cái công năng lớn như vậy, còn một điều gửi gắm vào cái tiếng chuông nữa, đó là cái từ tâm của ta gửi theo tiếng chuông nữa. Nguyện cho cái tiếng chuông này thấu hết khắp các pháp giới, và dù cho cái nơi tối tâm ngục tù đầy đỏ, hoặc cái tâm hồn con người nó bị dày dò khổ đau, nó bị chôn vùi trong nhiều cái lớp bùn của mê mờ, của dục vọng gì đi nữa, thì cũng nghe được cái tiếng chuông. Thì rõ ràng là cái ý sâu của hai câu này là ta đang gửi gắm được cái lòng thương yêu, lòng từ, lòng mong muốn cho mọi người nghe được cái lời thức tỉnh rồi. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, hết thảy chúng sanh thành chánh giác. Thường thì chúng ta nghe thì có cái đang nghe và có cái tiếng để nghe. Thấy cũng vậy, có cái vật bị thấy và con mắt để thấy, và sâu hơn là cái thức phân biệt sắc màu. Khi đang nghe thì liền có tiếng chuông, liền có người nghe. Nếu mà ngay nơi đây có tiếng chuông đến với ta để ta nghe, và đừng khởi thêm một cái tâm hành gì lê thê phía sau nữa, thì tức khắc có thể nhiếp niệm thanh tịnh được. Đó là ở từng trạng. Từng sâu hơn một chút, đó là văn và trần thanh tịnh chứng viên thông là khi nào tất cả âm thanh tiếng động ở bên ngoài đến với ta mà ta không chạy theo âm thanh và tiếng động, mà liền coi như đó là một cái tiếng thức tỉnh lòng mình để mời gọi chánh niệm có mặt. Thực tập như vậy thì có khả năng văn và trần dễ thanh tịnh và chứng viên thông lắm. Khi Đức Thế Tôn kêu 25 vị Bồ Tát trình bày về cái pháp tu của các ngài trong Kinh Lăng Nghiêm, sau khi trình bày xong thì Đức Phật bảo là Bồ Tát Quan Thế Âm, ông hãy lựa coi chúng sinh trong cái cõi ta bà này tu cái pháp gì có thể chứng Phật quả nhanh, có thể hành cái con đường nào mà trở về với chân tâm một cách dễ dàng nhất. Thì ngài Quan Thế Âm ngài nói một câu mà đại chúng phải nhớ, đó là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Đó là câu chữ Hán. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Tức là giáo lý chân chánh nhất ở cái cõi nhân gian này, cái cõi ta bà này, để cho chúng sinh có thể tu tập và chứng nhập quả Phật được, thì chỉ có đi bằng cái con đường lắng nghe mà thôi. Cái con đường lắng nghe nó rất là quan trọng. Chúng ta mà tu lơ phất phơ thì ta nghĩ lắng nghe có nghĩa là lắng nghe người khác nói, lắng nghe âm thanh của tiếng chuông. Nhưng mà nếu tu tập sâu sắc một chút thì lắng nghe đây có nghĩa là gì? Thưa, lắng nghe đây là biết mình đang có cái nghe thường hằng tỉnh tại, gọi là lắng nghe. Vừa có một âm thanh bên ngoài, một cái tiếng động bên ngoài, thì quay trở lại tức khắc, nhận cho ra cái mặt mũi thực của chính mình, gọi nó là lắng nghe. Biết lắng nghe, biết quay trở lại mình, vận dụng tất cả những cái tiếng động, âm thanh bên ngoài, làm cái điều kiện để mà sống trong chánh niệm tỉnh giác, gọi nó là lắng nghe. Và điều kế tiếp chúng ta cũng bàn sâu hơn nữa là sở dĩ mà cái tiếng chuông nó có năng lực truyền đạt đến lòng người được, ngoài cái khả năng vật chất của nó được đánh lên, nó còn được có cái gì gửi gắm vào nữa kia? Chẳng hạn như nó được cái gì? Thưa, nó được tâm hành của mình gửi gắm vào nữa, thì cái năng lực của nó mới trở nên quyền diệu. Cái nghi thức thỉnh chuông ở trong chùa nó khác với chúng ta đánh cái tiếng gì? Cái tiếng kiển để nghỉ công tác ở ngoài sở. Nếu mà các vị thực tập cho đúng á, thì đầu tiên trước khi các vị thỉnh tiếng đại hồng chung á, thì phải chắp tay xá một xá. Người xưa khi người ta lại cái chuông một lại, rồi mới thỉnh chuông. Cái tiếng minh chuông của Trung Quốc trong văn bản tùy ni này nó không hay bằng cái tiếng thỉnh chuông. Thỉnh chuông của Việt Nam ta thường sử dụng thỉnh là gì? Thưa, mời, mời tiếng chuông có mặt, nghĩa là trân trọng mời nó, chứ không phải đánh á. Đánh là một cái gì khinh thường, đánh cho nó kêu. Còn thỉnh có nghĩa là mời tiếng chuông có mặt, cũng có nghĩa là mời chánh niệm có mặt. Và trước khi đánh chuông người ta rất là trân trọng, dù rằng đánh cái chuông gia trì phải chắp tay xá. Tôi được bổn sư dạy hồi bé như thế, ông dạy khác hơn tôi, ông nói là mỗi một cái pháp khí trong chùa đều có thần giữ ngang con. Trước khi con đánh chuông con phải chắp tay xá, trước khi con đọc một trang kinh con chắp tay con xá, và đọc xong rồi con không được quyền để như thế này mà ngủ. Tại vì thần cứ đứng một bên giữ hoài, cho nên con phải khép trang kinh lại, xá một xá rồi mới được đi nghỉ. Tôi không lý giải được tại sao mà đánh chuông phải nghiêm trọng như vậy. Phải đứng đoan trang rồi xá cái chuông một cái mới được cầm cái dùi chuông lên hai tay mà đánh. Bây giờ mới biết ra, trước khi mà ta thỉnh một tiếng chuông, nếu mà tâm không có chánh niệm thì các vị sẽ làm cái công tác gì? Thưa, làm cái công tác giúp cho đại chúng nổi phiền não, nổi sân si. Và điều này tôi có kinh nghiệm. Khi mà lên chùa có những chú mà đánh chuông thì nghe là tim muốn rớt ra ngoài. Dễ nổi phiền não, dễ nổi sân si. Điều này có thiệt. Và nếu mà chúng ta có được chánh niệm trong lòng, ta thỉnh chuông theo cách của người xưa của tổ đã dạy, hít thở vài hơi, rất là trân trọng, xá chuông và thỉnh một tiếng rất là đầm thắm ngân nga, tỉnh tại, thì các vị thấy là lòng mình đủ lắng rồi. Cho nên người đánh bỏ gọi là diệt chúng. Diệt chúng nghĩa là làm vui đẹp lòng chúng. Tiếng mỏ thể hiện cái tâm hành của người đánh nữa. Ta xôn xao, ta bất an, ta hằng học thì ta đánh mỏ giống như ta bầm cái gì thế kìa. Đánh chuông cũng vậy. Tôi đã gặp rất nhiều. Và thông thường các chùa mỗi chiều cho một chú nhỏ lên đánh chuông, có khi không đúng phép. Tại vì chú nhỏ không có cái năng lực để tĩnh tâm trước khi thỉnh chuông. Nhưng mà dù sao những chú bé nó vẫn hơn những người thiếu chánh niệm và đầy ắp phiền não thỉnh chuông. Tâm tình của trẻ nó không có bóng dáng của phiền não, của sân si, của giận tức. Tôi đánh nó mấy roi, khóc nhè, quẹt mắt quẹt mũi, nhưng mà lên kệ chuông thì nó kệ nghe rất hay. Cho nên nếu mà chúng ta khắc khe thì bảo rằng thỉnh chuông mà để cho mấy chú điệu thỉnh không hợp lý, nhưng mà nhìn không khắc khe lắm thì cũng được. Tại sao ạ? Có khi lòng mình trăm mối ngổn ngang rối bời lên thỉnh chuông thua mấy thằng bé. Các vị lắng nghe có những chú bé nó thỉnh chuông nó kệ ngăn nga rất là hay. Vì lòng nó gửi theo tiếng chuông, nó đánh là nó sai xưa à. Cho nên cái điều quan trọng là cái tiếng chuông có năng lực đến với lòng người, thức được lòng người, đánh động vào lòng người hay không là do tâm hành của mình gửi vào nữa. Cho nên thỉnh một tiếng chuông đừng coi thường, là một cái việc rất nhỏ của chùa cũng phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị đây không có nghĩa là chúng ta làm cái gì cầu kỳ. Chuẩn bị đây có nghĩa là gì? Thưa, tối thiểu phải đứng thảnh thơi, hít thở vài ba hơi, nhiếp tâm chánh niệm thật sự rồi nhẹ nhàng thỉnh chuông. Và cái phép thỉnh chuông thì người ta làm gì? Thưa, đặt cái chài chuông, dùi chuông cạnh cái thành chuông vậy, khua nhẹ một tiếng, đó là thức chuông, để cho người khác biết là tôi sắp đánh tiếng chuông này. Thông thường chúng ta đang ngồi nghe pháp mà ai mà không có đánh động một tiếng nhỏ nhỏ mà đánh một tiếng chuông lớn thì tôi nghĩ các vị mất chánh niệm ngay. Khi tọa thiền mà chúng ta muốn rung cái chuông cũng vậy, phải làm sao? Thưa, phải khởi động một cái gì nhỏ nhẹ đó để người khác nghe là biết rằng sắp có một tiếng chuông. Cho nên là chúng lưu ý là khi tôi muốn lắc chuông xả thiền tôi làm gì? Thưa, tôi kéo cái chuông nhẹ, khua một tí, rồi rung nhẹ nhàng trước và lắc dần dần mạnh sao. Những cái việc các vị thấy rất thường nhưng không phải là vô ý kéo cho nó tiêu đâu. Đó là cái cách như vậy. Và hầu như trong đạo cái gì cũng đòi hỏi cái sự chuẩn bị của cái sự chánh niệm có mặt mới được làm. Tôi nói cạn hơn, ở đời các vị mà muốn nấu ăn thôi các vị có chuẩn bị không? Phải chuẩn bị chứ. Nghĩa là cái sinh hoạt nó mang cái tính vật chất đời thường thì chúng ta đã phải chuẩn bị rồi. Cái sinh hoạt trí tuệ thưởng lãm mỹ thuật nó là cái sinh hoạt cao, cho nên cần có sự chuẩn bị cao hơn. Hồi xưa chúng ta đọc truyện, chúng ta nghe nói là mỗi lần đánh đàn thì có 3 điều kỷ, 4 điều cấm. Ta nói lạ, cái chuyện đánh đàn mắc mớ gì phải 3 điều kỷ, 4 điều cấm. Tôi kể chuyện khổ các vị nghe. Đó là lúc mà bác ấp khảo vào giải đàn cho vợ của vua trụ. Trước khi giải, cái bà hoàng hậu ấy cầm cái hồ cầm lên giải bà điều thứ nhất á, là phải tắm gội thật sạch mới được đàn. Thứ hai là phải chuẩn bị tâm tư thật là bình lặng, trong lắng, không được buồn, không được vui, không được sầu não, không được giận tức mới được đàn. Thứ ba là phải xông hương đốt trầm rồi mới được đàn. Khói trầm nghi ngút tiếng quyền gần xa. Thưa cô ai nói đó? Thưa Nguyễn Du. Kiều đánh đàn bao lần dường như có đốt trầm hết á. Kể cả cái thú uống trà của người xưa các vị thấy cũng phải có cái chuẩn bị gì. Thưa, nếu mà trà đạo của Nhật thì nó còn phức tạp, phải có một trà thất, có lối đi vào tĩnh lặng trong cái khu vườn, rồi phải ngồi kiết già tĩnh tâm, sau đó mới được pha trà để uống trà. Người ta coi những việc làm ấy không phải là những cái việc làm của uống để mà giải khát, mà đó là cái gì? Đó là thưởng lãm, đó là nghệ thuật. Mà nó cao hơn thưởng lãm và nghệ thuật nữa, đó là gì? Thưa, bằng cái phương tiện ấy để đạt được đạo, để lắng được tâm, để tịnh được lòng. Cho nên đòi hỏi có những cái bước chuẩn bị cần thiết như vậy. Và rõ ràng là khi mà chúng ta chuẩn bị thật là tươm tất, lòng ta lắng, có chánh niệm, thì cái tiếng chuông nó có cái năng lực kỳ diệu đánh động vào lòng người. Không phải là chuyện tôi dẫn văn chương ra để lừa gạt lại chúng, mà đây là điều rất rõ. Lòng chúng ta thế nào thì chúng ta làm cho âm thanh phát ra như thế ấy. Khi mà lòng ngổn ngang trăm mối, chưa biết con đường vô định về đâu, nghiệp thức bời bời, thì cũng cái cung đàn bạc mệnh đó. Tôi dẫn một chút truyện kiều để các vị thấy cái năng lực của âm thanh. Cũng cái cung đàn bạc mệnh đó mà kiều sáng tác, mà khi đánh lên lần đầu các vị nhớ rằng cái anh chàng kim trọng khóc mờ, có phải không? Rằng hay thì thật là hay, nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào. Lựa chi những khúc tiêu tao, dột lòng người cũng, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Tức là cái khúc đàn này nó làm cho người ta buồn thối ruột. Chẳng những người đánh đã buồn rồi, người nghe cũng buồn. Rồi sau đó một lần khác kiều đàn, các vị nhớ, trong cái không gian tưng bừng của lễ hội của chiến thắng, lúc mà Hồ Tuấn Hiến giết được Từ Hải đó, xôn xao tên trúc hội đồng quan quân bắt nàng Thị Yến dưới màn giả sai là bắt cung đàn nhạc tấu. Một cung gió thảm mưa sầu, nắm dây rõ máu theo đầu ngón tay. Tôi nhớ không nhiều lắm, chút xíu thôi. Nghĩa là trong cái không gian tưng bừng của ngày chiến thắng, Hồ Tuấn Hiến sau khi nhậu say, chiến sĩ đều rất là hưng phấn. Nhớ lại là có một cái tên tù nhân, vợ của Từ Hải là người nổi tiếng về đàn hay, bắt cô nàng ra đàn cho mình nghe trong ngày chiến thắng. Thế là cô nàng so dây nắng phím thì 5 dây đàn, nó réo rắt như cái tiếng ve kêu, cái tiếng vượn kêu con trên cái vùng rừng núi buổi chiều, rõ máu theo đầu ngón tay. Từng tiếng đàn buông ra là từng tiếng đau thương xé lòng gửi gắm vào. Cho nên mặt sắc như Hồ Tuấn Hiến mà cũng lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. Một cái tên tổng đốc của Lưỡng Quảng cầm binh đi đánh, giết người không thương tiếc, lật lọng giang hùng mà nghe tiếng đàn khóc đầm đìa. Hỏi rằng mày khúc ở đâu nghe ra trăm thảm nghìn sầu lắm thai. Rồi cũng tiếng đàn ấy, cũng có người ấy, nhưng mà qua 15 năm phiêu bạc giang hồ, được sư Giác Duyên hả? Giác Duyên vớt từ sông lên, coi như là cái kiếp giang hồ chết ở dòng sông Tiền Đường, bây giờ lần sống lại, lần này là làm ni cô thứ thiệt rồi. Không biết có cạo tóc chưa, nhưng mà rõ ràng ở chùa, có phải không? Ở bên cạnh sư Giác Duyên, thấm mùi đạo lý, thấm mùi tương trao. Với lại cuộc đời đã khổ đau nhiều rồi, bây giờ cái duyên mai còn sống lại, cho nên tâm hồn cô không những rửa rất là sạch mà thấm mùi đạo lý rất là sâu. Rồi gia đình tìm lại, trong cái nỗi vui gặp mặt, Kim Trọng xin đàn cho nghe một lần nữa. Vì cô nàng so dây nắng phím thì đại chúng còn nhớ là khúc đau đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh. Rồi ngày xưa thì trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời thì nghe nẩu ruột, nhưng bây giờ trong như châu rõ dền duyên, cắm sao hà ngọc lam điền mới đông. Rồi Kim Trọng nói sao lạ, cũng cái bản đàn này ngày xưa mà nghe tôi đứt ruột đứt gan, mà bây giờ thì sao mà nghe rất là tươi vui như thế này. Có phải là khổ tận cam lai hay là tại lòng này vui mà nghe như thế? Cho nên tóm lại một điều là cái năng lực của âm thanh nó đánh động được lòng người hay không? Điều thứ nhất là do người tác động vào âm thanh ấy có chánh niệm hay không, có giải thoát hay không, có an lạc hay không, thì cái tiếng chuông nó mới chuyên chở được cái chất liệu đó đến vào lòng người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để thức tỉnh được lòng mình, đòi hỏi cái gì nữa? Đòi hỏi lòng mình phải nâng lên một cái cung điệu tương ứng với cái âm thanh trong vô thanh ấy, thì ta mới bắt gặp được cái tiếng giải thoát, cái tiếng từ bi, cái tiếng chuyển hóa lòng mình. Nó có hai cái điều như thế mà chúng ta cần phải hiểu. Tôi nói điều này để cho các vị lưu ý. Tôi trở lại vấn đề là thứ nhất là âm thanh nó không mất, rất là quan trọng. Cho nên nói từ tiếng chuông là nói lại tới tiếng của chúng ta, âm thanh không mất. ta nói một lời xúc não, nó không mất. Không mất đây có nghĩa là nó không mất đối với người nghe, mà nó không mất trong không gian vô hình này nữa. Một lời hằng học, một lời chửi bới, một lời ác độc ra, không mất. Đến với người nghe thì họ giữ lại đó đã đành. Giống như ta luyện hồi sỏi vào mặt nước, nó lan dần đụng bờ, giống như đụng con người, nó dội lại. Dĩ nhiên là cái lời ác ngữ chúng ta đến với người nghe thì nó dội vào bờ, nó dội lại, ta nhận cái quả báo. Nhưng mà nếu không đến với người nghe, cái phần lọt ở ngoài không gian thì nó vẫn không mất. Cho nên đại chúng phải rất là lưu ý lời nói của mình. Người xưa bảo thủ khẩu như bình không phải là vô lý. Vì lý do ấy, lý do âm thanh không mất. Hình ảnh nó thôi, âm thanh còn không mất thai. Người ta còn truyền hình ảnh trong không gian được thai. Huống nữa là âm thanh. Cho nên phải cẩn thận, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tất cả những cái pháp khí trong nhà lam, khi chúng ta muốn đánh động, đánh một tiếng chuông, đánh một tiếng khánh, một tiếng mỏ, một tiếng bản, vân vân. Cái việc phải làm đầu tiên là đại chúng phải nhiếp tâm, chánh niệm một chút trước khi chúng ta thỉnh tiếng chuông. Có hai cái lợi có mặt khi chúng ta thỉnh tiếng chuông như thế. Thứ nhất là chúng ta quay lại thực tập cái chánh niệm. Điều thứ hai là ta gửi tâm tư của mình, cái tâm tư bình an, giải thoát, an lạc vào cái tiếng, cái âm thanh ấy để đến với người nghe. Mà đến với người nghe mà may mắn thai nó đánh động được lòng người, làm cái người tỉnh thức thì sao? Thưa, phước lớn vô cùng. Cái phước trong vô hình thì không nói, phước cạn nhất đó là nếu có một người có cái tâm hồn dễ thương như ta, hiền thiện như ta, giác ngộ như ta, thì cuộc đời quả là hạnh phúc biết mấy. Cạn là như vậy. Xa hơn là nếu mà đánh động được lòng người, làm cái người thức được cái cơn mê, sống được cái niệm tỉnh giác, thì tự nhiên cái đời sống của họ là gì? Thưa, đã là một bông hoa dâng hương sắc cho đời, làm cho người chung quanh hưởng nhờ hương sắc ấy. Và cái bài thứ hai nó tương đương, tôi giải thích thêm. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Và trong cái bài kệ này thì các vị thấy rõ hơn cái năng lực chánh niệm của người thỉnh chuông. Nếu mà chúng ta thỉnh chuông có cái chánh niệm thì chắc chắn là âm thanh của tiếng chuông nó kỳ diệu, nó đến với lòng người, xuyên vào tường vách, đến với những vùng tối tăm, người ta nghe được ngay. Đó là nói tiếng chuông. Cái tiếng của chúng ta nói cũng vậy, thưa, cũng có năng lực lớn như vậy. Cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng, là nếu chúng ta thực tập cho tốt, chúng ta tu hành mà có cái năng lực của chánh niệm thật sự, thì các vị nghĩ là các vị ngồi, các vị nói, các vị hát, nghĩa là các vị sẽ truyền đạo bằng hai cái con đường, một là hình ảnh, hai là âm thanh, chuyển hóa đến người một cách rất là rõ ràng thôi. Hình ảnh là gì? Thưa, có khi không cần phải tổ chức hội hoa đăng hoặc tổ chức một cái bữa lễ trai đàn chẳng té gì cho nghiêm trọng, cho to tát mới có thể chuyển hóa giúp người ta được. Có thể là người ta đến với chùa, nhìn các vị đi tới đi lui thông thả ngoài hiên thôi, họ đủ khởi tâm thương Phật, đủ khởi tâm tu rồi. Tôi có chú đệ tử, chú về, chú nói một điều mình thấy rất là kính phục chú, mà cũng kính phục luôn cái vị thầy đã gây được trong lòng của chú một cái hình ảnh đẹp đó. Chú nói chú ra cái thất của thầy. Thất thầy nằm trên cái đồi cao, chung quanh thầy đó trồng tùng. Ông ngồi thầm lặng lúc mặt trời nhá nhem tối, tĩnh tại bên hiên, giống như là không có ai ngồi. Tự nhiên, chú nói là tự nhiên con đến, con nhìn thấy thầy ngồi như thế, con kính phục vô cùng, con muốn đảnh lễ. trong cái hoàng hôn nhá nhem, chung quanh thì lặng im, chùa chừng như không có ai. Bước vào thấy hiên chùa thật là sạch, thật là tươi mát, mà thầy ngồi một mình rất tĩnh tại, gặp con cười cười, không hỏi một lời, không nói một câu, chỉ chỗ cho ngồi mà thôi. Các vị thấy, chúng ta có thể truyền đạo bằng cái hình ảnh của đời sống chánh niệm như vậy. Dĩ nhiên là nếu người chưa có nâng cái tâm hồn họ lên đến một cái mức độ yêu thích tu tập và chánh niệm thì họ thấy rất thường, có gì nghiêm trọng đâu, hình ảnh của ông thầy ngồi bên hiên vắng, ngồi lặng yên, có gì mà ghê gớm đâu. Nhưng mà nếu cái tâm hồn ta chuẩn bị để đón nhận được, thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái bài pháp. Nghe cái tiếng sướng lễ của một ông thầy cũng bình thường, chí tâm đảnh lễ thôi. Nhưng mà nếu các vị nhiếp tâm có chánh niệm, các vị chí tâm đảnh lễ, rõ ràng là chất lượng của âm sắc nó khác. Rồi các vị đánh tiếng chuông cũng vậy, hãy đánh như nàng kiều đánh đàn sau 15 năm phiêu bạt giang hồ, đừng đánh như lúc đầu mới gặp Kim Trọng, gieo cái nỗi tan tóc vào lòng người, làm cho người ta đoạn trường thì tội chết. Phải làm sao khúc sau đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là tan sinh, thì mới nên đánh. Tóm lại một điều là, thưa, khi ăn, khi ngủ, khi nói, khi cười, khi làm bất cứ việc gì, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ nên mời chánh niệm ở với mình và có mặt trong mọi lúc, thì việc gì chúng ta làm cũng thể hiện được cái nét đẹp của Tùng Lâm cả. Thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây.